ghé thăm những ngọn núi nổi tiếng. Chúng ta đã có cái nhìn vĩ mô về những dãy núi, khối núi lớn. Bây giờ ta sẽ cùng ghé thăm một số ngọn núi, đỉnh núi Thiên hay những địa danh nổi tiếng của đất nước mà ta quen gọi là núi. Nghĩa Lĩnh, núi thờ Tổ Hùng Vương. Núi Nghĩa Lĩnh ở xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Cao 175m so với mặt biển, ngọn núi này còn có nhiều tên khác là núi Hùng, núi Hy Cương hay núi Cả. Nếu tính theo tiêu chuẩn như trên đã nói, từ 500 đến 1.500m là núi thấp, thì Nghĩa Lĩnh chưa phải là núi, nhưng đây là theo cách gọi dân gian. Là nơi có quần thể di tích đền Hùng, xưa kia đây được xem là khu vực trung tâm của nhà nước Văn Lang. Tương truyền, các vua Hùng thường lên đỉnh Nghĩa Lĩnh để tiến hành các nghi lễ tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp, tế trời, đất, thờ thần lúa, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh. Núi Hùng trông xa giống như đầu của một con rồng lớn hướng về nam, mình uốn khúc thành núi Vặn, núi Trọc, núi Pheo. Núi Vặn cao 170m, xấp xỉ núi Hùng. Núi Trọc nằm giữa núi Hùng và núi Vặn, cao 145m. Ba đỉnh núi này theo truyền thuyết là ba đỉnh Tam Sơn Cấm Địa, được dân gian thờ từ lâu đời. Phía sau núi Hùng có những quả đồi lớn nối liền san sát, dài tới 10km, giống như đàn voi chầu về đất tổ. Phía trước là ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của ba dòng sông lớn nhất miền Bắc, sông Thao, sông Lô, sông Đà, tạo ra một vùng nước lớn mênh mông. Từ đó có những quả đồi thấp lô nhô giống như một đàn rùa bò về chầu đỉnh Nghĩa Lĩnh. Xa xa về phía đông là dãy Tam Đảo Trùng Điệp, núi Mẹ. Phía xa là dãy Ba Vì Cao Ngất, núi Cha, Tụ Lại. Khu di tích đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, được xây nền đặt móng từ đời vua Đinh Tiên Hoàng, đến nay đã trải qua bao lần trùng tu tôn tạo. Nơi đây có nhiều công trình kiến trúc tôn giáo, trong đó có bốn đền chính là đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và đền Giếng. Điểm bắt đầu dưới chân núi là cổng đền, cửa đại môn, có hình vòm cuốn được xây dựng vào năm 1917. Từ cổng leo lên 225 bậc đá, men theo sườn núi sẽ tới đền Hạ và chùa Thiên Quang. Theo truyền thuyết, đây là nơi mẹ Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng nở ra trăm người con trai. Từ đền Hạ leo 168 bậc sẽ tới đền Trung, có tên chữ là Hùng Vương Tổ Miếu. Tương truyền đây là nơi vua Hùng cùng các lạc hầu lạc tướng họp bàn việc nước. Đền Thượng nằm trên đỉnh núi, có đề bốn chữ Kính Thiên Lĩnh Điện, là nơi vua Hùng cử hành các nghi lễ cúng tế trời đất. Bên trái đền Thượng là lăng vua Hùng, tương truyền là mộ vua Hùng thứ 6. Ngày giỗ tổ đã được nhà nước quy định là ngày quốc lễ. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Nghĩa Lĩnh được coi là núi thiên của đất nước, hàng năm cứ đến ngày giỗ tổ. Hàng vạn người từ khắp mọi miền hành hương về đây dự lễ hội để tỏ lòng tôn kính và biết ơn những vị đã dựng nên đất nước này từ 4.000 năm trước. Núi Ba Vì, nơi ngự trị của Tản Viên Sơn Thánh. Nếu lấy núi Nghĩa Lĩnh làm tâm điểm, thì núi Ba Vì và núi Tam Đảo là hai điểm đối xứng tạo thành thế tay ngai với Ba Vì là núi cha và Tam Đảo là núi mẹ. Trên thượng nguồn thì ba con sông lớn, sông Đà, sông Thao tức sông Hồng và sông Lô đều đổ về đây. Ngã ba Bạch Hạc là nơi hợp lưu của ba dòng sông ấy, để rồi tụ thủy ở đầu sông Cái, sông Hồng, tạo thành vùng châu thổ trù phú của đồng bằng Bắc Bộ ngày nay. Nhất cao là núi Ba Vì, thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn. Trong tâm thức người xưa, Ba Vì được cho là cao nhất, có thể vì là quan trọng nhất, nhưng thực ra đỉnh vua cao nhất của ngọn núi này chỉ 1.296m, trong khi với Tam Đảo là 1.581m. Hai đỉnh khác là đỉnh Tản Viên, cao 1.260m, và đỉnh Ngọc Hoa cao 1.200m. Ba đỉnh này hợp lại mà có tên chung là Ba Vì. Tên gọi Tản Viên hay núi Tản là do đến gần đỉnh, núi thắt lại và đỉnh xòe tán ra như cái ô. Còn núi Ngọc Hoa là tên của Mỹ Nương, con gái vua Hùng thứ 18 được gả cho Sơn Tinh. Tản Viên gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Sơn Tinh lấy được Mỹ Nương đón nàng về núi, Thủy Tinh tức giận dâng nước lên. Sơn Tinh bèn dâng núi cao lên để chống lại. Xét về mặt địa chất, núi Ba Vì đã được nâng lên từ giai đoạn tạo núi Indocini cách đây hàng trăm triệu năm, sau đó được các hoạt động xâm thực chia cắt thành các đồi gò bao quanh. Dưới chân núi Tản Viên là dòng sông Đà cuồn cuộn uốn quanh. Nhà thơ Nguyễn Khắc Hiếu đã lấy tên núi và tên sông quê hương gộp lại làm bút danh Tản Đà. Ba Vì từ xưa đã được coi là ngọn núi thiên, nơi ngự trị của Tản Viên Sơn Thánh, tức Sơn Tinh, một trong bốn vị tứ bất tử của tín ngưỡng người Việt. Nguyễn Trãi trong tác phẩm Dư Địa Chí đã viết, núi ấy là núi tổ của nước ta đó. Vua Minh Mạng Triều Nguyễn cho đúc cửu đỉnh ở kinh thành Huế, trong đó thuần đỉnh có tạc hình núi Tản Viên. Ba Vì là nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị đặc biệt, cụm di tích đền Thượng, đền Trung, đền Hạ, thờ tam vị Tản Viên Sơn Thánh. Đình Tây Bằng, đình Chu Quyến là hai di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Đình Thụy Phiêu được các nhà khoa học đánh giá là một trong những ngôi đình cổ nhất Việt Nam, được xây dựng vào năm 1531 thời nhà Mạc. Tại đây còn có khu di tích lịch sử K9 và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dãy Ba Vì còn có nhiều cánh rừng nguyên sinh, vườn quốc gia Ba Vì là nơi bảo tồn sự đa dạng sinh học. Ba Vì còn là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng với các điểm du lịch như Hoang Xanh, Suối Tiên, khu du lịch Ao Vua, Đầm Long, Thác Đa, Hồ Tiên Sa, suối nước khoáng Tản Đà. Ở các độ cao 400m và 600m còn có hai khu nghỉ mát được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Tam Đảo, ba ngọn núi cao trên biển mây. Tam Đảo là một dãy núi đá rhyolite ở vùng Đông Bắc Việt Nam, nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Gọi là Tam Đảo vì ở đây có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, đó là Thạch Bàn, Thiên Thị và Máng Chỉ. Ngọn cao nhất có độ cao tuyệt đối là 1.590m. Dãy núi Tam Đảo hình thành cách đây 230 triệu năm vào giữa kỷ Triát, do dung nham của núi lửa phun trào nhiều đợt chồng lên nhau. Dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, dài chừng 80 km, rộng từ 10 đến 15 km. Vì cách Hà Nội không xa, lại có khí hậu lý tưởng, nên từ đầu thế kỷ 19, người Pháp đã xây dựng ở nơi đây một thị trấn nghỉ mát theo phong cách châu Âu. Thị trấn nằm trên núi, mây mù bao phủ, mờ ảo như xứ sở thần tiên, trở thành điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước. Nơi đây không chỉ có đền thờ Bà Chúa Thượng Ngàn, một tín ngưỡng cổ xưa của người Việt, mà còn có một nhà thờ Thiên Chúa Giáo, được xây dựng từ năm 1937, làm nơi cầu nguyện cho một số ít giáo dân trong vùng. Trên đỉnh Thiên Thị cao 1.375m, có tháp truyền hình để nhận và phát sóng cho Hà Nội và các vùng xung quanh. Do khá dốc, nên Tam Đảo có nhiều suối và thác nước. Thác Bạc có độ cao 50m, nước xối xuống tung bọt trắng ngay cả vào mùa khô. Vườn quốc gia Tam Đảo rộng 36.883 ha nằm trọn trong dãy núi này. Hệ thực vật ở đây khá đa dạng và thay đổi theo độ cao, tạo cho Tam Đảo có 5 kiểu rừng khác nhau. Càng lên cao, các loại cây thuộc họ lá kim càng nhiều. Nơi đây còn giữ được nhiều nguồn gen động vật quý hiếm như loài cá cóc có chân leo trèo được trên cạn. Tính đa dạng sinh học của Tam Đảo đã được giới thiệu trên tạp chí địa lý thế giới National Geographic. Tổ chức JICA Nhật Bản chọn đây làm nơi tập huấn về du lịch sinh thái và giáo dục môi trường. Mẫu Sơn nơi biên giới Lạng Sơn. Dãy núi Mẫu Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn chạy dài theo hướng Đông Tây dọc theo biên giới Việt Trung. Cả dãy núi có địa hình đa dạng với độ cao trung bình từ 800 đến 1.000m, gồm 80 ngọn núi lớn nhỏ. Trong đó, cao nhất là đỉnh Phi Po 1.541 m và đỉnh Phi Mẻ 1.520 m. Phi Po có nghĩa là núi chồng, còn Phi Mẻ là núi vợ. Mẫu Sơn cao vọt lên so với vùng đồi lúp xúp xung quanh nên có khí hậu mát mẻ. Mùa đông nhiều khi tuyết rơi trắng xóa bao phủ rừng cây. Từ Lạng Sơn tới đây chỉ khoảng trên 30 km, tiện đường hơn lên Sapa, nên vào những dịp có tuyết, các bạn trẻ hay kéo nhau lên chụp ảnh. Do điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi, Mẫu Sơn có nhiều đặc sản nổi tiếng như chè tuyết lâu năm, đào, mận, trúc, chanh gừng, mật ong rừng. Đặc biệt phải kể đến loài gà sáu cửa còn được bảo tồn. Ngay từ những năm 1925-1926, người Pháp đã mở đường lên Mẫu Sơn và từ năm 1935 đã xây dựng một khu nghỉ mát. Ngày nay, Mẫu Sơn là một địa chỉ thường đến của dân phượt và đang được quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hấp dẫn của tỉnh Lạng Sơn. Non Thiên Yên Tử. Trên non Yên Tử chòm cao nhất, trời mới canh năm đã sáng tinh. Vũ trụ mắt đưa ngoài biển cả, nói cười người ở giữa mây xanh. Muôn hàng giáo ngọc tre gài cửa, bao dải tua châu đá rủ mành. Dấu cũ nhân tông còn vẫn đấy, trùng đồng thấy giữa án quang minh. Bài thơ Đề Yên Tử Sơn Hoa Yên Tử, đề ở chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử của Nguyễn Trãi, Đào Duy Anh dịch, vừa nói lên vị thế của núi, vừa nhắc đến vua Trần Nhân Tông, người sáng lập thiền phái Trúc Lâm tại đây. Yên Tử cao 1.068m, nổi bật trên cánh cung Đông Triều. Đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn bao quát cả vùng Đông Bắc rộng lớn với những đảo nhỏ thấp thoáng trong vịnh Hạ Long. Xa hơn là sông Bạch Đằng uốn lượn. Sau khi truyền ngôi cho con, Trần Anh Tông, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông 1258-1308 đã chọn nơi đây để tu hành và trở thành Phật Hoàng. Trên đỉnh núi mới dựng một pho tượng đồng Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cao 15m, nặng 138 tấn, được ghi nhận là tượng đồng lớn nhất Việt Nam. Không ở nơi đâu có nhiều công trình kiến trúc Phật giáo như khu di tích Yên Tử, chùa Bi Thực, chùa Cẩm Thực, chùa Lân, chùa Giải Oan, cụm tháp Hòn Ngọc, vườn tháp Huệ Quang, chùa Hoa Yên, Am Dược, chùa Bảo Sái, chùa Vân Tiêu. Đặc biệt trên đỉnh núi có chùa Đồng, là một ngôi chùa độc nhất vô nhị ở nước ta. Ngoài ra phải kể đến tượng đá An Kỳ Sinh, một đạo sĩ thời nhà Trần đã tới đây tìm cây thuốc, sau đó ở lại luyện đan và tu tiên. Đỉnh Yên Tử quanh năm mây trắng bao phủ nên còn có tên là Bạch Vân Sơn. Yên Tử có cảnh quan kỳ thú với rừng thông, rừng trúc, thác vàng, thác bạc, thác ngự dội, cổng trời. Đường lên Yên Tử dài hơn 6 km, mới đây đã có hệ thống cáp treo hiện đại vượt qua 1,2 km dốc nhất. Lễ hội Yên Tử hàng năm mở từ ngày 10 tháng Giêng, kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Hai ngọn núi thơ, bài thơ và non nước. Đây là hai ngọn núi đá vôi nhỏ bé, ở hai nơi khác nhau, nhưng đều có duyên gắn với văn chương thơ phú. Núi Bài Thơ ở thành phố Hạ Long là một khối núi cao 201 mét, được cấu tạo bởi đá vôi kỷ Devon, có hình dạng như sư tử, hổ rồng, tùy theo tưởng tượng của mỗi người. Núi vốn có tên là núi Rọi Đèn, tên chữ là Truyền Đăng Sơn. Trên đỉnh núi có trạm gác, hễ có giặc giả thì lính canh đốt lửa báo hiệu về kinh thành. Mùa xuân năm 1468, vua Lê Thánh Tông thân chinh đi tuần vùng biển Đông Bắc. Khi qua đây, thấy phong cảnh núi non hùng vĩ, vua ghé thuyền vào nghỉ ngơi. Cảm xúc trước cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhà vua làm một bài thơ và cho người khắc lên vách núi. Từ đó trở đi, núi mang tên núi Đề Thơ và sau đó là núi Bài Thơ. Bài thơ của vua Lê Thánh Tông làm theo thể đường luật bằng chữ Hán, được khắc trong một khuôn vuông cạnh dài 1,5 mét, ở độ cao 6 mét trên sườn phía nam. Bài thơ được dịch ra như sau. Nhận nước trăm sông sóng cuộn đầy, núi bày cờ thế biết liền mây. Xưa theo kẻ khác luôn bền chí, giờ đã tung hoành một chớp tay, đế chủ điệp trùng quân hổ mạnh. Hải đông đã tắt khói lan bay, trời nam muôn thở non sông vững, yển vũ tu văn dựng nước này. Trần Nhuận Minh dịch. Sau vua Thánh Tông, đã có nhiều tao nhân mặc khách qua lại và đề thơ vào núi, trong đó có một bài thơ của An Đô Vương Trịnh Cương viết năm 1729, họa lại bài thơ của vua Lê nhân một chuyến tuần du vùng Đông Bắc. Nội dung của các bài thơ chủ yếu ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên, hào khí thời Trần, thịnh trị thời Lê. Núi Non Nước là một núi đá vôi nhỏ, tên chữ là Dục Thúy Sơn, có nghĩa là con chim trả đang rủ cánh, do danh sĩ Trương Hán Siêu thời Trần đặt. Núi có vị trí đắc địa là ngã ba giữa sông Đáy và sông Vân thuộc thành phố Ninh Bình. Thiên nhiên đã tạo tác thật lạ kỳ, đỉnh núi thì bằng phẳng, chân núi bị sóng nước bào mòn tạo thành một mái vòm cho thuyền bè ẩn nấp. Trương Hán Siêu, mất năm 1354, tác giả bài Bạch Đằng Giang Phú nổi tiếng, chính là người đã phát hiện ra vẻ đẹp của ngọn núi này, cũng là người đầu tiên đề thơ trên đỉnh núi. Bài thơ được Trần Văn Giáp dịch như sau. Non xanh xanh vẫn như xưa, chu nhân đi mãi vẫn chưa thấy về. Sóng in bóng tháp Bồ Đề, mở toan cửa động liền kề chân mây. Đời lên đên trước khác nay, thân nhàn mới biết trước ngày lầm to. Mênh mông trời đất năm hồ, vòm câu cũ, kiếp thăm dò nơi đâu. Hiếm có ngọn núi nào có tới hơn 30 bài thơ khắc trên đá như núi Thúy, tên gọi tắt của Dục Thúy Sơn, và hàng trăm bài thơ vĩnh cảnh nơi đây của các nhà thơ thuộc nhiều triều đại: Trần Anh Tông, Phạm Sư Mạnh, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Phan Huy Ích, Ngô Thì Nhậm, Ninh Tốn, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Phạm Văn Nghị. Cùng với những án thơ ca, trên núi Thúy còn có chùa Non Nước, đền thờ Trương Hán Siêu ở chân núi, Nghinh Phong Cát, lầu đón gió ở đỉnh núi. Núi Hồng Lĩnh, hồn thiên xứ Nghệ tỉnh. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Điểm nhấn trên bức tranh họa đồ ấy là dòng sông Lam và núi Hồng Lĩnh. Núi Hồng Lĩnh, tên nôm là Ngàn Hống hay Rú Hống, cũng đọc là Hống, tên chữ là Hồng Sơn, núi Hồng hay Hồng Lĩnh, là dãy núi nổi tiếng nhất Hà Tĩnh. Cùng với sông Lam, núi Hồng được xem là biểu tượng hồn thiên sông núi của xứ Nghệ tỉnh. Hồng Lĩnh chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam là phần cuối của dãy Pu Lai Len. Theo thần thoại, xưa kia ông đùng gánh đất để tạo nên 100 ngọn núi, nhưng đến ngọn cuối cùng thì đánh rơi ở phía bắc sông Lam nên chỉ còn 99 ngọn. Xem trên bản đồ thì có khoảng 60 ngọn nhô cao từ vài chục mét trở lên, ngọn cao nhất là 676 mét. Các đỉnh ấy còn có những tên gọi dân gian như Nam Bàn, Yên Xuân, Đà Hồng, Cột Cờ, Thiên Tượng, Mồng Già, có nghĩa là hai ngọn, Bạch Tị, Hưng Tích, Tai Voi, Mũi Rồng, Núi Ông, Tháp Cờ, Chân Tiên. Trong núi có nhiều hang động, 26 khe suối từ trong núi chảy ra và nhiều truông hồ chứa nước. Hà Tĩnh là đất địa linh nhân kiệt. Núi Hồng Lĩnh gắn liền với tên tuổi nhiều danh nhân. Tiêu biểu là Sử Hy Nhan, mất năm 1421, vốn họ Trần, làm quan chép sử thời Trần, được vua ban cho họ Sử. Quan ngự sử Bùi Cẩm Hổ, 1390-1483, không những có công phò tá ba đời vua đầu triều Lê mà còn là người cho khơi dòng, đắp đập trị thủy nơi quê nhà. Đại thi hào Nguyễn Du, 1766-1820, tác giả truyện Kiều Bất Hủ. Xung quanh núi Hồng Lĩnh có tới cả trăm ngôi chùa và nhiều di tích lịch sử. Đỉnh Tháp Cờ, nơi con trai Mai Hắc Đế xây căn cứ tiếp tục chống quân Đường. Núi Lầu có hành cung của vua Lý Thánh Tông, lũy đá do Ngô Quảng dựng lên chống Pháp. Trong bộ Cửu Định ở kinh thành Huế, Hồng Lĩnh là một trong chín ngọn núi thiên được khắc trên đó. Hoành Sơn và Đèo Ngang. Hoành Sơn, như tên gọi, là một dãy núi nằm ngang, chẻ ra từ mạch núi Trường Sơn Bắc tới sát biển. Dài 50 km, có đỉnh cao nhất 1.044 m, chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt. Từ kia, đây vốn là ranh giới giữa nước Đại Việt ở phía Bắc và Lâm ấp ở phía Nam, hiện nay vẫn còn phế tích của lũy Lâm ấp từ thế kỷ thứ tư. Hoành Sơn được nhắc đến với truyền thuyết về trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thế kỷ 17, Nguyễn Hoàng, con trai thứ của Nguyễn Kim, lo sợ bị anh rể là Trịnh Kiểm ám hại. Bèn cử người đến hỏi ý trạng. Trạng trình nhắn rằng, Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Có nghĩa là một dải Hoành Sơn có thể dung thân muôn đời. Theo lời khuyên đó, Nguyễn Hoàng về sau đã mở cõi về phương Nam, tạo dựng cơ đồ ở đàng trong với nhiều đời chúa Nguyễn. Nhắc đến Đèo Ngang, không ai không biết tới bài thơ dưới đây của bà huyện Thanh Quan. Bước đến Đèo Ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mỏi miệng cái da da, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Cảm tác về Hoành Sơn và Đèo Ngang còn có rất nhiều án thơ văn của các tác giả nổi tiếng như Bùi Huy Bích, Phạm Quý Thích, Cao Bá Quát, Nguyễn Thiếp, Hà Tông Quyền, Bùi Dương Lịch, Nguyễn Để, Nguyễn Trường Tộ, Hoàng đế Thiệu Trị. Từ năm 2004, hầm đường bộ chui qua núi được khánh thành, làm cho việc qua lại Hoành Sơn trở nên thuận tiện hơn. Núi Ngự, bình phong của cố đô Huế. Dạ thưa xứ Huế bây trừ, vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương. Hai câu thơ giản dị của thi sĩ Bùi Giáng đã gợi hồn sông, hồn núi của cố đô Huế. Núi Ngự là cách ngắn gọn của núi Ngự Bình. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, núi Ngự Bình có tên gọi là Bằng Sơn hay Bình Sơn, một ngọn núi không cao, có hình dáng giống bước bình phong. Hai bên có hai núi đất là Tả Phù Sơn và Hữu Bật Sơn. Núi Ngự chỉ cao 104 mét, nhưng do có hình thế đặc biệt, nên năm 1783, khi cho xây dựng thủ phủ Phú Xuân, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã coi dãy núi này như chiếc án che chắn phía trước phủ chúa. Đầu thế kỷ 19, khi vua Gia Long cho xây dựng kinh đô Huế, ông đã đặt tên núi là Ngự Bình Sơn. Ngự là từ chỉ những gì thuộc về vua. Bình là ngăn che, ý nói nó là vật ngăn chặn những điều không tốt lành, gây tai họa. Thế nên, người ta dịch ra tiếng Pháp là Mont Écran Royal, tiếng Anh là Mount Royal Screen. Ngự Bình Sơn thường được gọi tắt là núi Ngự, đi cặp với sông Hương. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong kiến trúc kinh thành, núi Ngự Bình còn là một trong những cảnh đẹp bậc nhất của đất cố đô. Đứng trên đỉnh núi, có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh kinh thành Huế, ẩn hiện trong những lâu đài thành quách, mái chùa cổ kính giữa một màu xanh của cây cối, và sông Hương như dải lụa mềm mại uốn quanh. Bản thân núi Ngự cũng là một rừng thông xanh bát ngát. Từ thời Gia Long, có quy định tất cả các quan, không kể chức phẩm lớn bé, mỗi người đều phải trồng ở trên núi một cây thông. Ngày nay, núi Ngự với sông Hương là niềm cảm hứng cho biết bao nhà thơ và nhạc sĩ. Ngũ Hành Sơn không phải 5 mà là 6. Ngũ Hành Sơn là tên chung của một danh thắng gồm 6 ngọn núi đá vôi, không phải là 5 như tên gọi, nhô lên trên một bãi cát ven biển, diện tích khoảng 2 km vuông. 6 ngọn núi đá đó là Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn lớn, cao và đẹp nhất, Hỏa Sơn gồm 2 ngọn núi và Thổ Sơn, nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km về phía đông nam. Sách Đại Nam Dư Địa Chí Ước Biên mô tả như sau. Từ trong sa động, đột ngột nổi lên 6 ngọn núi đá, sông rộng vòng phía tây, biển lớn bao phía đông, hình núi nhọn hoắt. Trời tạnh, nhìn ra xa, sắc như gấm mây, rất đáng yêu. Phía đông có đài Vọng Hải, phía tây có đài Vọng Giang, mỗi đài lại có một bài văn bia ghi lại. Bên hữu chùa Tam Thai có Phúc Địa Động Thiên, ở đó có hành cung, là một đại danh thắng của tỉnh Quảng Nam, vốn trước đây thuộc Quảng Nam. Ngũ Hành Sơn nằm giữa vùng cát trắng mịn, từ biển non nước kéo dài đến bán đảo Tiên Sa. Theo các nhà địa chất học, Cụm núi này trước đây là các hòn đảo ở gần bờ biển, do phù sa bồi đắp, nối liền với lục địa. Dần dà nước mưa xói mòn và khí hậu tác động đã tạo ra những hang động và hình thù kỳ thú. Đặc biệt, đá cẩm thạch do đá vôi biến chất thành có màu ngũ sắc, phân chia theo từng núi. Đá ở Thủy Sơn thường có màu hồng. Ở Mộc Sơn có màu trắng, ở Hỏa Sơn màu đỏ, ở Thổ Sơn màu nâu và ở Kim Sơn màu thủy mặc. Quanh Ngũ Hành Sơn, về phía đông có bãi cát mịn trắng chảy dọc ven biển Đông, ở phía tây và nam là sông Cổ Cò chảy quanh, hòa vào nhánh sông Cẩm Lệ. Vào thế kỷ 17-18, nhánh sông này là đường thủy thông thương huyết mạch giữa Đà Nẵng và Hội An, về sau bị bồi lấp. Nơi đây còn in đậm nhiều dấu ấn văn hóa lịch sử, những bài thơ thời Lê, Trần trên các vách đá rêu phong trong các hang động, những di tích như mộ mẹ tướng quân Trần Quang Diệu, đền thờ công chúa Ngọc Lan, em gái vua Minh Mạng, sắc phong quốc tự của triều Nguyễn còn lưu giữ tại chùa Tam Thai. Thời chiến tranh cũng để lại những di tích lịch sử như địa đạo núi Đá Chồng, hang Bà Tho, núi Kim Sơn, hang Âm Phủ. Từ nguồn nguyên liệu đá cẩm thạch, quanh Ngũ Hành Sơn xuất hiện nghề điêu khắc đá cha truyền con nối từ 4 thế kỷ nay. Nổi tiếng với việc sản xuất ra các vật phẩm mỹ nghệ, những con vật linh như rồng, phượng trang trí chùa chiền, các văn bia cho triều đình. Làng đá mỹ nghệ non nước không chỉ được biết đến ở trong nước mà còn lan tỏa khắp các châu lục thông qua hàng hóa xuất khẩu và thú vui mua sắm của du khách quốc tế mỗi dịp tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn. Núi Bà Đen, đỉnh cao nhất Đông Nam Bộ. Núi Bà Đen, hay còn gọi là núi Điện Bà, cách trung tâm tỉnh lỵ Tây Ninh 11 km, nằm giữa hai con sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông. Đây là ngọn núi cao nhất miền Nam nước ta, 986 m so với mặt biển. Nhìn từ xa, đỉnh Bà Đen tựa như được khoác một tấm lụa mỏng do luôn được bao phủ bởi những đám mây trắng. Lên núi, bạn sẽ gặp nhiều hang động, cây cỏ xanh tươi, nước chảy theo khe róc rách, đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Trong xa xa, ngọn núi như chiếc nón bài thơ nằm úp giữa vùng đồng bằng Trù Phú, với những cánh đồng lúa xanh bát ngát, cây cối tươi tốt quanh năm. Quần thể núi Bà trải rộng 24 km, là một hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng, gồm 3 ngọn núi là núi Bà Đen, núi Phụng và núi Heo, với núi Bà Đen cao nhất. Núi Bà Đen được cấu tạo bởi đá hoa cương rắn chắc, nên không bị phong hóa, bào mòn như các đồi núi xung quanh. Các hang động ngóc ngách bí ẩn được tạo ra là do các khối đá nứt vỡ đè sập lên nhau. Trên núi và lưng chừng núi có rất nhiều ngôi chùa được coi là linh thiêng. Điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu gồm chùa Hạ, chùa Trung, chùa Thượng, chùa Hang và một số hang động được dùng để thờ tự như động Thanh Long, động Ông Hổ, động Ba Cô, động Ba Tuần, động Thiên Thai, động Ông Tà. Núi Bà Đen gắn với huyền thoại chồng lên huyền thoại, một huyền thoại có nguồn gốc Khmer kể rằng ngày xưa có một cô gái rất đẹp tên là Nàng Đên, bị ép gả cho một tên ác bá. Nàng trốn lên núi này đi tu, sau hóa ở đó. Nàng hiển linh, được dân chúng gọi là Bà Đên, sau gọi chệt đi là Bà Đen. Một câu chuyện khác kể rằng, vào thời chiến tranh Trịnh Nguyễn và Tây Sơn, ở Trảng Bàng có cô gái đẹp học giỏi võ nghệ tên là Lý Thị Thiên Hương. Nàng Hương có người yêu đi chinh chiến ở phương xa, nhưng bị ép làm vợ lẽ một lão quan già. Chung tình với người yêu, nàng trốn lên núi, nhưng lại gặp cướp. Một mình không chống chọi nổi, nàng đành nhảy xuống vực sâu tự tử để giữ tròn trinh tiết. Vị sư trụ trì ngôi chùa trên núi được báo mộng đã tìm được xác nàng. Nhà chùa lập đền thờ nàng trên núi, gọi là Điện Bà, quanh năm hương khói. Cảm phục tấm lòng trung trinh của nàng, nhà vua đã cử tổng trấn Lê Văn Duyệt mang sắc đến phong nàng làm linh ứng thánh mẫu. Hai câu chuyện ấy lồng quyện với nhau và tại Điện Bà có thờ một pho tượng đồng đen, từ đó mà có tên núi. Bất cứ một hang động hay một cách đá nào trên núi Bà Đen đều có một huyền thoại kỳ thú. Trên đoạn đường từ Điện Bà lên chùa Hang trên núi có một tảng đá to lớn, cao hơn 3 m, đứt làm đôi, ở giữa hiện ra một lối đi rất lạ. Tương truyền xưa kia, khách hành hương từ Điện Bà muốn viếng chùa Hang phải đi vòng xuống suối vàng rất khó khăn vất vả, do giữa đường có một tảng đá to chặn lấp. Thương cảm với bá tính, vị sư tổ bấy giờ là Tánh Thiền đêm đêm đến bên tảng đá thành tâm khấn nguyện tụng kinh. Và chuyện lạ đã xảy ra, một đêm tảng đá lớn bỗng chuyển động và nứt làm đôi, dịch ra thành một lối đi nhỏ chừng 2 mét. Núi Bà Đen từng là cứ điểm đóng quân của bộ đội ta trong 2 cuộc kháng chiến. Quân đội Mỹ lập căn cứ truyền tin trên đỉnh núi và quân ta cũng đã nhiều lần tấn công căn cứ này. Hàng năm vào dịp lễ hội Điện Bà, du khách nườm nượp đổ về cúng bái và tham quan. Dù đã có hệ thống cáp treo, nhiều người vẫn muốn tự mình leo lên đỉnh núi. Thất Sơn huyền bí. 7 núi còn có tên là Thất Sơn, được các tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tôn xưng là Bửu Sơn, gồm 7 ngọn núi không liên tục, đột khởi trên nền đồng bằng miền Tây Nam Bộ thuộc 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Hoạt động tân kiến tạo vào thời kỳ Pleistocene làm khu vực bể núi nâng lên, cắt xẻ thành những mỏm đá xâm nhập rắn chắc và sau khi biển tiến, hình thành những bậc thềm cổ bao quanh các mỏm nhô cao. Vùng đồi núi này có tới 40 ngọn cao thấp khác nhau, nhưng có 7 ngọn nổi bật. Núi Cấm, còn gọi là Thiên Cấm Sơn, là ngọn cao nhất, 716m. Núi Cô Tô, Phụng Hoàng Sơn. Núi Dài, Ngọa Long Sơn. Núi Két, Anh Vũ Sơn. Núi Tượng, Liên Hoa Sơn. Núi Nước, Thủy Đài Sơn. Và núi Giải Nam Giếng, Ngũ Hồ Sơn. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí mô tả vùng này như sau. Hang núi ngậm mây, suối cong nhã ngọc, lại có những cây giáng hương, tóc hương, cây cối xanh cầm thú béo mập. Phía đông có ruộng đồng bằng phẳng, phía tây có hồ nước, lại có suối nước ở trên lưng núi cuồn cuộn chảy ra. Ngoài ra, còn nghe tiếng gà gáy dưới bóng trăng, chó sủa trong hang động, cảnh huống yên hà ngoài thế giới vậy. Bảy núi xưa kia hoang vu, cây cối tùm, ẩn chứa nhiều bí ẩn, được bao phủ bằng những câu chuyện kỳ bí. Tại chân núi Két, vào thế kỷ 19, hiền sĩ Đoàn Minh Huyền đã đem theo 12 đệ tử đến tu, mở ra đạo Bửu Sơn Kỳ Hương giúp đời. Ông được dân tôn xưng là Đức Phật Thầy Tây An. Đến nay vẫn còn lưu truyền giả thuyết, ông chính là hoàng tử Nguyễn Quang Mục, con vua Quang Trung, cùng mẹ là công chúa Ngọc Hân chạy trốn Gia Long đến ẩn cư tại đây. Vùng bảy núi còn là nơi hội tụ của những sĩ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương, gắn liền với tên tuổi của nhiều danh nhân như Thủ Khoa Huân, Trần Văn Thành, Ngô Lợi, Phan Xích Long, Trương Gia Mô. Bảy núi là nơi chung sống của cộng đồng người Khmer và người Việt, tạo nên một vùng văn hóa đặc sắc đan xen với nhiều phong tục tập quán, lễ hội phong phú. Có thể kể đến Chan Chanam Thơ Mây, lễ Đôn Ta, lễ hội đua bò bảy núi.